Thầy mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, hiện tại hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2008. Tại chùa Tầm Nguyên thuộc tiểu bang Washington State, xin gửi lời chào đến tất cả các vị Phật tử đang vào cái trang web của chùa Tầm Nguyên trên hệ thống Bao Talk của Internet để nghe Pháp online. Thì vừa qua có vị nào khi thầy giảng ở bên Hilton thì đã vào Bao Talk nghe đâu trong này? Ai nghe với mấy người? Được mấy người nghe? Có một mình Luân hả? Hỏi cho biết mấy người nghe, vậy là không có ai nghe hết, chỉ có một hai người. Chùa Tầm Nguyên thì có mình Huệ Trí với ai nữa? Bữa đó nghe online chỉ có mấy người thôi phải không? Thầy hỏi cho biết. Không, nghe là nghe phải cho đầu đuôi. Tại thầy giảng nguyên cái ngày Chủ nhật là lúc bên đó là 10 giờ sáng, là 8 giờ bên đây là cũng chưa có ai dậy rồi. Rồi 10 giờ tới 12 giờ mấy, 12 giờ rưỡi sau đó thọ trai. Và thọ trai xong tới 1 giờ rưỡi bên đó là thầy lại giảng tiếp 2 tiếng nữa. Sau đó ngày thứ 3 thầy giảng lúc 8 giờ tối bên đó, là 6 giờ tối bên đây thầy giảng cho tới 11 giờ mấy bên đó. Đó, thì con nghe được ban đêm. Thành ra bên đó là một cái thành phố Hilton, nó có khoảng 100 ngôi chùa. 100 ngôi chùa. Mà chùa có tầm dốc, có bảng hiệu, nghĩa là có cổng, có Phật to, chùa to Phật rộng đó. Chùa là phải dài mẫu đất á, chứ còn chùa cỡ như chùa Tầm Nguyên mình không có kể là chùa, bên đó kêu là tịnh xá. Thì những cái chùa nhỏ nhỏ nó coi như là cải gia vi tự đó thì cũng vài chục ngôi nữa, có là chỗ thành phố Hilton. Thầy hỏi quý vị Phật tử cho biết, tụi con ở đây tụi con còn chưa đi hết 100 ngôi chùa, lớn nhỏ có thể hơn 100. Thì quý vị thấy là Phật Pháp hưng thịnh dễ sợ lắm. Tại vì bên Hilton nó rộng lắm, nó rộng lắm, đất đai nó rẻ. Một mẫu đất á, như thầy ghé thăm chùa Tịnh Lực thì chùa Tịnh Lực là 14 mẫu đất. Cái chánh điện thì đang xây, có một cái chánh điện tạm. Chùa Tịnh Lực có hai cái địa điểm, một địa điểm là chùa cũ, nó nằm ở trong cái khu rừng hồi xưa. Thì cái chùa đó cái chánh điện nó nhỏ mà có cất những cái ngôi thất. Đầu tiên cái ngôi chùa đó là thầy Tịnh Trí, ông 10 năm về trước ổng thành lập do thầy Pháp Quang với ổng làm trụ trì. Thì coi như chùa Tịnh Lực nó có một cái quay hao, cái chánh điện nhỏ của người ta nhưng mà cũng dài 5-3 ngàn square feet. Rồi có xung quanh đất họ cất những cái cốc nhỏ nhỏ cho chư tăng ni lợi tu. Đó là chùa Tịnh Lực cũ. Bây giờ chùa Tịnh Lực mới, thầy ghé thầy thăm thầy Tịnh Trí thì thấy cái bản đồ, cái sa bàn mà để coi như là để mà thiết kế đó, thì trong đó họ cất cái, thầy nghĩ đó, với cái vật giá mà rẻ của bên kia chứ không phải bên này đó. Ở bên kia thầy nói sơ cho quý vị nắm rõ cái tình hình, một cái căn nhà 2.000 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 gara, đất lót chừng khoảng 8.000 hoặc là 5.000 đó, mua chừng 105-110.000 thôi. Cái cô Ngọc Hân là bây giờ quy y với thầy rồi đó, là cổ là nói chuyện với thầy đó, có lẽ cổ trên mạng, con thấy Ngọc Hân có trên mạng không? Có lấy tên khác không? Cái chuyện cô lấy tên, cô lấy gì Diệu Ngọc không? Coi hỏi coi Ngọc Hân có đó không? Cái chuyện cô lấy cái nickname khác đó. Thì cổ mua cái nhà mới tinh nè. Nhà nó có thể nói là 2.000, cỡ 2.000 square feet. Có rầu, có mấy phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn rộng thênh thang như vậy đó. Mà mỗi tháng cổ trả payment có 700 đồng thôi. Thì quý vị thấy mình đó, nó vật giá nó rẻ như thế nào. Mà cái chùa của thầy Tịnh Lực á, mà theo con mắt thầy nhìn, nó muốn cất hoàn thành phải 10 triệu bên đó. 75 phòng dành cho Phật tử, 75 phòng dành cho Phật tử đến cư ngụ đó. Còn nhà mà tăng ni thì cũng nhiều lắm, cũng cỡ cũng cả trăm. Rồi chánh điện là cỡ chừng 15 tới 20 ngàn square feet. Chánh điện á, nghĩa là thấy là rụng rời lên dàn sắt dàn sườn được không, mình thấy là mình khiếp luôn. Nhưng mà thầy làm nó chưa có xong, nó chưa có xong là thấy. Rồi có một cái chùa nữa là của cái sư cô Thanh Lương, thầy ghé thầy thăm, là coi như là chùa của sư cô thôi đó, mà làm cái chánh điện nhỏ lắm, có 16 ngàn square feet thôi. Trong khi thầy trò chúng ta hồi đó mua cái chùa này có 1.200 square feet, vừa chánh điện, vừa phòng ăn, vừa tổ, vừa Phật, đủ thứ, thì sửa thêm được 400-500. Còn người ta đó, còn nói xin lỗi thầy đi ngang, chạy một vòng, đệ tử dẫn vô nhìn coi cái phòng ăn của chùa Việt Nam lớn hơn chùa Cửu Lâm. Cái phòng ăn đó, thì thấy là mình rụng rời, là bên đó là nó rộng lắm, dân chúng thì cất chùa rất là dễ. Mua một chú chồng của cô Ngọc Hân đó, là em của cái cô mà Diệu Quyên mà lần có qua đây mà Diệu phá tu đó, thì chú nói chú có coi rồi, nghĩa là thấy thầy đi qua mà tính mua miếng đất để sau này thầy qua có chỗ giảng là 40.000 đô la với con cái trailer đúng rồi, tức là chỉ có 40.000 mẫu đất á, là quý vị thấy nó easy làm chùa đến nỗi bởi vậy nó lập chùa như nấm. Nhưng mà chùa như nấm thì sao, thì phiền não dễ sợ lắm, tức là họ 100 ngôi chùa nhưng mà họ điều than với thầy là không có ngôi chùa nào để đến tu, tức là họ tu lòng vòng, họ ở chùa này phiền não đã rồi họ chạy qua chùa khác, chạy chùa khác tu chừng 5-3 tháng rồi cũng phiền não, thành ra chạy chùa khác cũng phiền não, cuối cùng bây giờ họ không biết chỗ nào tu hết á, 100 ngôi chùa mà không có một cái chỗ nào để cho họ tu. Thành ra bữa đó cái đề tài đúng lẽ thầy không có giảng như vậy, nhưng mà khi mình qua đó ngày thứ 6, thứ 7 giao tiếp Phật tử thì họ cứ than phiền cái đó không, thì mình mới đưa cái đề tài cũng như cái bệnh của chúng sanh tại đó là mà họ thích ăn phở mà mình đem bún bò họ đâu có chịu đâu. Thành ra thầy đưa cái đề tài là đối trị phiền não khi đến chùa. Thì lúc đó họ nói chùa Việt Nam lớn lắm. Chùa Việt Nam là cái chùa lớn nhất ở đây. Cũng như thầy vô thầy nhìn cái chùa của Tịnh Lực, Thượng Trọ Tịnh Trí đó. Ổng xây cái tượng Di Đà, ổng vẽ ba cái dòng mà hiện giờ ổng lên cái khung, cái kho mà chánh điện nó lớn lắm rồi. Ổng vẽ ba cái khung, tôi hỏi ba cái khung này cái khung gì vậy? Cái đó là cái đường vòng tròn hình bán nguyệt. Ổng nói cái này là cái tòa sen của Phật A Di Đà mà đặt thờ trọng á. Mà cái đường kính của nó rộng hơn cái chánh điện của mình. Thế dễ sợ chưa quý vị? Thành ra còn cái chùa Quang Thánh là cái chùa cũng trung bình thôi. Chùa đó sở dĩ có tên Quang Thánh thì về thầy thuyết pháp đó. Thì cái chùa đó là cũng không lớn không nhỏ, nhưng mà cũng lớn cỡ hai lần chùa Cổ Lâm vậy đó. Nhỏ là trung bình thôi đó. Nhưng mà của người Tàu, họ kiến trúc theo kiểu người Tàu. Thì họ đặt cái ông Quang Thánh ngồi ngay trước. Có hiểu thầy nói không? Thì dân Phật tử mình bên đó thì có nhiều người họ không có hiểu. Họ nghe các vị thầy khác á, là nói cái chùa Quang Thánh này là cái chùa không có nên đến, tại chùa thờ thần. Nhưng mà Phật Thích Ca thì họ thờ ở sau, lớn lắm. Là Phật Thích Ca, cái tượng Phật đó thỉnh từ Thái Lan cách đây cũng 50 năm, 23-25 ngàn đô la. Để quý vị biết cái tượng Phật không có nhỏ đâu đó. Họ thiếp Di Đàn ở trong, họ bỏ xá lợi tùm lum ở trong. Thì cái tượng Quang Thánh cũng lớn, mà họ thờ là Châu Sương Quang Thánh, rồi họ thờ Na Tra, rồi họ thờ Cửu Thiên Quyền Nữ, họ thờ Bà Chuối Sứ, họ thờ đủ loại thần hết. Thì phải nói là bên đó rất là hưng thịnh. Thành ra sau đó thầy vô thầy mới nói cho biết, ông Quan Công đó, Phật tử đừng có cái tâm khi dễ ổng. Ổng bây giờ ổng được bao nhiêu người Tàu thờ quý vị? Người Tàu trên thế giới mà tính cứ 5 người đó thì có một người là China, phải không? Thì như vậy là 1/5 dân số là người Tàu. Thế giới mình có 6 tỷ mấy rồi, thì việc Trung Quốc chiếm hơn 1 tỷ mấy rồi đó. Thì như vậy là ổng có cả tỷ đệ tử thờ rồi. Trong khi đó thầy trò chúng ta mà chết nhiều lắm, người nào mà có được 10 đứa con là được 10 cái bàn thờ rồi đó. Còn trong khi đó, ông Quan Công ổng được tới cả tỷ người thờ, tức là ổng được phước báo nhiều. Bây giờ ổng trong một cái vị tổ nào Trí Giả Đại Sư, phải không? Ngài nói Trí Giả Đại Sư là một cao tăng bên Tàu, nói Quan Công bây giờ là một trở thành một vị Bồ Tát Già Lam để hộ trì Tam Bảo. Mà quý vị thấy người ta thờ Quan Công tại chùa mà phỉ báng rồi quý vị, đó là cái niệm Nam Mô Hộ Pháp Già Lam Thánh Chúng, là chính là niệm ông Quan Công đó mà không biết. Thành ra thầy qua thầy mới nói sơ cho họ hiểu để họ bỏ được cái tâm mà khinh dễ. Bây giờ ông Quan Công tới ngày lễ biết bao nhiêu người thờ, còn mình bao nhiêu, mình nhìn cái phước người ta mình biết rồi đó, phải không? Rồi cái điều thứ hai mà thầy muốn nói, tại vì có người gọi là thầy ơi, thầy mà giảng tại chùa Việt Nam con không đi. Tôi hỏi ủa, tại sao chùa Việt Nam nó mắc mớ gì không đi, trong đó thờ ai mà không đi, thờ Chúa Giêsu hay là thờ ai? Nó nói không, thờ Phật Thích Ca. Hỏi cái chùa Việt Nam sao? Dạ chùa mà có cái tượng Quan Âm lớn nhất ở ngoài đó, tượng Quan Âm mà cao lớn thiệt lớn đó, Lộ Thiên. Rồi tôi nói cái chùa Việt Nam có tội tình gì mà nếu tôi giảng đó quý vị không đi? Nó dạ tại vì mấy ông thầy đi tu không đàng hoàng rồi con không có đi. Rồi tôi mới ngồi tôi mới nói kể là chuyện Lục Tổ Huệ Năng đó, khi mà ngài đến một cái ngôi chùa, ngài bước vào sân, ngài thấy hai ông tăng đang cãi nhau, nhìn cái cây phướng, một ông là phướng động, ông là gió động, thì Lục Tổ Huệ Năng mới là vỡ như thế này: gió không động, phướng không động, chỉ tâm hai cái ông thì chùa này động. Thì cũng vậy, chùa Việt Nam, ông Phật chùa Việt Nam không động, thầy trụ trì chùa Việt Nam ổng có làm bậy làm bạ, tăng chúng chùa Việt Nam có làm bậy làm bạ, mắc mới chuyện Phật tử lại động tâm không đến chùa, có phải không? Thành ra ngôi chùa tôi chưa từng thấy một ngôi chùa nào mà ông thượng tọa, một ông hòa thượng dám đặt một cái tượng của mình lên thờ trên đó rồi biểu Phật tử lại. Thành ra cái chùa đó đâu phải là chùa của ông thầy, ông Đại Đức Hòa Thượng đâu đâu, mà chùa đó là thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có phải không? Do đó thầy mới nói thế này: ngôi chùa là thờ ai? Thứ nhất là thờ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thứ hai là thờ Tam Thánh Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, ngoài ra còn thờ Địa Tạng và các vị tổ sư. Như vậy phước báo mà thầy Thông Lai hay bất cứ ông thầy nào mà họ thích đầu tròn áo vuông mà xây dựng nên ngôi chùa đó, là ngôi chùa đó phải nhờ phước của Đức Phật chứ không phải phước của một ông tăng, có phải không? Bây giờ thầy Thông Lai nói thầy Thông Lai cất chùa, thầy Thông Lai in cái hình thầy để trên đó thì không ai đến đây hết á. Như vậy cái ngôi chùa là ngôi chùa của vị Phật bổn sư của mình mà mình lại phỉ báng, tức là mình mang tội. Ông thầy đó ông làm bậy, ông động kể ông, ông động chùa động tâm đừng động, phải không? Mình đến chùa là đến vì ông Phật. Thành ra thầy nói ngay trong bài pháp ngày Chủ nhật, thầy có nói cho những số Phật tử họ đã bỏ chùa, họ phá chùa, mà bên đó nó còn cái tệ hại nữa. Có một số Phật tử nói chùa bên đó nó có những cái những ngôi chùa mà họ cúng, chẳng hạn như họ làm non bộ, họ làm tưởng Kiều Trần Như, họ làm này kia, là Phật tử họ ghét, hồi xưa họ cúng vô ghét chùa, họ đập họ phá, họ chế xong họ đốt luôn, mà mai là nó không cháy. Quý vị thấy có phải là lập chùa để rồi tạo tội không? Phải không? Thành ra thầy nói cho họ, thầy khuyên họ đừng có bao giờ, ông thầy cũng làm bậy thì tự động chư thiên long hộ pháp họ cũng có, họ đẩy họ ra. Còn quý vị hỏi quý vị nghe gì, nó dạy tụi con nghe đồn, nghe này kia, tụi nó nghe đồn không có đúng, mắt thấy tai nghe còn chưa đúng nữa mà, phải không? Thành ra là bên đó họ lao sao lắm. Còn những chùa mà lỡ họ có rước quốc danh về thuyết pháp thì kệ đó, ông thầy quốc danh ông thiết, mà quý vị bỏ chùa là không có đúng, phải không? Thành ra bên đó họ có cái là họ rất là giận chùa rồi họ không đi chùa. Rồi có những ngôi chùa bây giờ quý vị biết đó là nó nằm lỡ dở như vậy, nhìn rất là đau lòng. Tại vì họ đã bỏ vô đó bạc triệu rồi, nhưng mà khi Phật tử họ không cúng. Thì quý vị nhìn thấy một cái chánh điện ở bên đó mà nó rộng chừng 10.000, 15.000 square feet, mà mùa nóng nó mở hết rồi quý vị biết bao nhiêu tiền. Hả? Thành ra mà lèo tèo một cái chùa quá lớn mà chưa hoàn tất mà chỉ có 20-30 Phật tử thì quý vị handle nổi không? Chính cái đó là cái chết. Tình hình kinh tế thời bây giờ mà chùa càng nhỏ mà không có nợ mà Phật tử mình đông thì mình mừng. Còn chùa càng lớn mà không có Phật tử thì nó là đại nạn cho quý thầy. Nhìn quý thầy, thầy đi lọt một vòng thấy ông nào nấy cũng nghĩa là thần sắc là bơ phờ hết. Thầy nhìn thầy thấy bơ phờ hết, rất là tội nghiệp. Thành ra cái bữa đó thầy đề tài, thầy mới đưa ra cái bài giảng là tại sao Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đều đẩy cái bài chú, bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa vô. Thầy nói bữa thầy giảng tới cái chữ ý, tức là sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, rồi thầy giảng tới chữ ý. Thành ra những vị nào chưa nghe thì hồi sáng này thầy có phát một số là khoảng gần hết 50 dĩa cái phần thép 1, thép 2 phá tu học tại Hilton, nhưng mà nó là khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó khoảng 6 thép thì thầy mới đưa ra được có 1, 2, nhưng mà chưa có update lên mạng, là upload lên mạng cũng chưa. Thì Huệ Trí hy vọng là nó sẽ upload cho quý vị download xuống nghe. Còn những cái bài giảng mà từng sới thầy sẽ upload thì thầy đưa ra CD, thì hồi sáng này thầy mới phát, quý vị đã lấy được phải không? Lấy một số CD mới có 1, 2 thôi, nó là 3, 4, 5, 6, mà thầy hồi sáng này thầy mới làm được có 2 cái CD 1, 2 thôi, mà complete cái bộ đó là phải 6 CD. Thành ra quý vị lấy đó để nắm. Thì bây giờ thầy đi vào bài pháp, cũng như thầy hứa với quý vị ở bên Hilton, bữa tối ngày thứ 3 về bên đây thầy sẽ giảng cho nó hoàn tất. Tới cái chỗ mà ý thức, cái ý thức mà tại sao Phật lại quở. Ở trong kinh điển của Phật Pháp, cái ý là biểu tượng cho gì? Cái ý là biểu tượng cho cho cái công mà cũng có cái tội. Cái người mà tu niệm Phật được giảng sanh là cũng nhờ có cái ý. Mà người tu thiền mà được giảng sanh là nhờ cũng biết điều phục cái ý căn này. Mà cái người mà ra đời mà làm ăn kiếm tiền nhiều cũng nhờ cái ý này. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành tội cũng là thằng ý này, mà phước cũng là thằng ý này. Đức Phật tại sao mà nói cái ý thức ở trong kinh Bát Nhã đều là không thật? Rồi bây giờ tương tự thầy khai triển cái ý thức hệ của những người Việt Nam mà vào năm 1975, những người đó ở cái thế hệ 25 tuổi, thì giờ này chúng ta đã ở thế hệ là 50 mấy, 60 rồi phải không? Thì cái ý thức hệ những đứa đẻ sau năm 75 thầy không nói, mà những người tới năm 75 đã là 20, 25 tuổi, phải không? Thì giờ này những vị ngồi đây nghe Pháp, những cái vị đó đã là năm sau 30 mấy năm, đã là 50 mấy, 60 mấy tuổi rồi. Thì ý thức hệ cái thời trước 75 là dạy chúng ta cái gì? Là các cụ nhà nho chúng ta ảnh hưởng văn hóa Việt Nam, chúng ta đều ảnh hưởng những câu ca dao của đạo Khổng, đạo Lão. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cá không ăn muối cá ương. Nhưng mà bây giờ chúng ta đem cái ý thức hệ đó áp dụng tại Hoa Kỳ này, cá không ăn muối nó có ương không? Nó không ương, tại vì nó bỏ tủ lạnh rồi lấy gì ương, có phải không? Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Làm sao mà trăm đường hư được? Nó bây giờ nó đánh computer nó giỏi hơn mấy bà cụ không? Con cái bây giờ đánh computer giỏi hơn cha mẹ, con cái lái xe giỏi hơn cha mẹ, phải không? Con cái mà về lên navigator nó bấm nó accept nó lấy bản đồ còn lẹ hơn cha mẹ, tiếng Anh nó giỏi hơn cha mẹ, kinh nghiệm nó đầy. Một người nó là cha mẹ bên đây là ở tại nhà mà nói bây giờ cá không ăn muối cá ương thì nó có tủ lạnh rồi. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Thì như vậy đó, cái ý thức hệ nó trật lất rồi. Quý vị thấy không? Mình đem cái lời giảng mà cách đây chỉ có 25-30 năm mà mình thấy nó đã đi không đúng với cái ý thức hệ bây giờ rồi. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra bây giờ đó, con nó giỏi hơn mình chứ, phải không? Nghĩa là một thằng Mỹ nó gọi lại, nó nói gì mình nghe là mình không biết cái gì, u cà cà kìa đó. Nhưng mà đứa nhỏ nó rành lắm, phải không? Như vậy mà mày phải nghe lời tao, bắt nó nghe, nó đâu có chịu được. Áo mặc không qua khỏi đầu, nó không chịu, phải không? Là rồi bây giờ đem so sánh cái ý thức hệ của người Mỹ họ dạy con họ là sai hết. Con đặt đâu là cha mẹ phải ngồi đó, cái này có phải không? Con đặt nhà hàng nào thì cha mẹ lại ở đó ăn cho cái dám cãi à? Tiền đâu mà bỏ ra? Nó bạn bè nó có 50 bàn là nó phải lựa cái nhà hàng là phải cũng 50.000 đô la cái tiệc. Nó đặt đó, bà con ngon bà đặt đi, bà trả tiền đi. Có phải là đám cưới thằng con của mình, con gái của mình nó chịu chỗ nào nó đặt má à? Con đặt nhà hàng đó đó, má lợi má ăn à? Ba à, con đặt nhà hàng đó. Như vậy là cái câu dạy mà cái thời tôi và thời quý vị, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nó có đúng không? Con cái đặt nhà hàng nào là cha mẹ phải mà đi đến nhà hàng đó mà ăn, phải không? Là con say yes thì cha mẹ phải say yes, con say no thì cha mẹ phải say no. Mà hả, mà yes no ngược lại là vô đâu? Vô nhà dưỡng lão, phải không? Rồi con cái chọn vợ chọn chồng rồi báo cho cha mẹ sao là cái chuyện bình thường ở xứ Mỹ này. Cha mẹ già trên 70 tuổi, con cái phải đưa vào nhà dưỡng lão cũng phải nghe theo, phải không? Có ai dám cãi lại đâu. Rồi cái ý thức hệ sau đây đã lỗi thời, trai năm thê bảy thiếp, cái thời đó thì áp dụng được, cái thời này được không? Ở tù ngay, phải không? Trai năm thê bảy thiếp, gái thì chín chiên một chồng. Nhưng mà qua đây bên đây thì sao? Là nam nữ bình quyền, lấy đi first, phải không? Ly dị rồi anh lấy năm vợ thì tôi cũng lấy bảy chồng à, phải không? Coi con đứa nào chết thì biết, phải không? Rốt cuộc mấy đứa nhỏ lãnh đủ hết. Rồi nghe đi, nhất nam thì giết hữu, thập nữ giết vô. Có cái câu đó hầu quý vị học không? Một đứa con trai thì kể là có, mà 10 đứa con gái thì kể là không. Đó là cái thời ở tại Việt Nam Cộng Hòa, những cái thế hệ mà bây giờ ngồi đây 55-60 tuổi, phải không? 70-80. Nhưng mà qua Mỹ này đó là sao? Nhất nữ giết hữu, thập nam giết vô. Tại vì một đứa con gái đó thì lấy đi phết, nó sẽ gửi về nó nuôi hết bà con họ hàng. Mà 10 đứa con trai thì vợ nó say no là nó dạ bẩm em say no. Thấy không? Tại sao ở bên đây mà để con gái họ ăn mừng? Hả? Nổi cái gọt cái bôn không, mình thấy nó nghịch rồi. Mình cầm mình gọt dây mà Mỹ nó gọt vô mà. Có phải không? Rồi cái last name á, mình đọc thì sao? Mình đọc họ trước, nó đọc tên trước, mình thấy nó nghịch đời không? À, quý vị thấy không? Trẻ nhờ cha, già nhờ con, có dạy không? Hồi xưa mình nói trẻ nhờ cha, mà già nhờ con. Phải bởi vậy vì lý do đó mà chúng ta cứ gả con gái rồi sao? Là nó theo chồng, phải không? Tại vì tam tòng tứ đức, thành ra đẻ con gái là nữ sanh ngoại tộc. Nhưng mà bây giờ là quý vị biết rồi, trẻ nhờ cha, già nhờ con, không đúng nữa. Trẻ thì nhờ cha, giờ mẹ đúng đó, trẻ nó nhờ. Người Mỹ thì ngồi thì tính toán nó nuôi con còn tốn hơn là Việt Nam mình nữa. Phải không? Việt Nam mình nuôi sao? Là đứa lớn ẵm đứa nhỏ có không? Cha mẹ đi làm, người ta đẻ năm một đó, thằng anh thì dẫn em đi. Rồi muốn rửa đít xảy ra ngoài cái lưu nước mưa, rồi sói nước nó chân đần đần đần, chứ đến là xong có không? Hả? Nhưng lưng gì biểu diễn nè, phải không? Lưng rồi đó xách ai? Xách ông Tông Trí, ông Tông Trường. Bà Sẩm nói, lưng, em nó ỉ ra kìa, đi theo tao, ra đây vô lưu nước mưa, lấy cái gáo dừa, cái tạc rồi tạc lại lấy chân đần đần vô đó. Có không? Khỏi tống tả. Bên đây làm vậy kêu lính bắt à? Cái đó thầy nói thiệt chứ, phải không? Không tốn tả, không tốn gì hết trời, mà còn nhà nào mà ngon chúng nuôi con chó. Linh kêu cái là nó lợi, nó là cẩu sực kích con nít xong ngay. Trời ơi, con mình nuôi con nó khỏe bởi Việt Nam mình, nó thấy hả, là cái người anh hai anh cả chị đầu là giữ em gần chết. Dù tiên hồi đó có giữ em không? Vậy là sướng rồi, chắc là người này tiền có trên sướng. Hồi xưa anh cả chị đầu là giữ em riết, mà thầy thấy nhiều người Phật tử họ vô đây mà cái lưng họ lỡ, cái vai này lỡ nè, ẩm em riết đó, họ ẩm hết đứa này tới đứa kia. Thì những cái mà mình được học á, mình được học nó thế nào quý vị? Mình được học là nó học từ đây có 25-30 năm mà nó đã lỗi thời rồi. Thành ra qua đây đó, nó vô trường đó, mình đem con mình sách đi từ preschool, kindergarten tới lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho tới lớp 12. Là Mỹ nó dạy như vậy. Mà hồi xưa mình dạy khác rồi về sao? Về là cha mẹ hai cái thế hệ nó ấu đá nhau. Thành ra thầy qua đó có một số mấy đứa trẻ nó ngồi nó tâm sự với thầy, nó gọi điện vô khi mà thầy về phòng, nó nói: con kỳ quá, con thấy tại sao mà ba má con đi đâu cũng than tụi con mất hiếu, mà tụi con thấy là tụi con Mỹ nó dạy vậy là có hiếu rồi. Mà tại sao tụi con đi làm về hai môn hai đe, rồi tụi con chui vô cái chuyện riêng tư của tụi con mà má con như vậy là bất hiếu, phải không? Rồi tụi con tới 16, 17 tuổi con có rai vá, tụi con 18 tuổi con có bạn trai, cái quyền của con dẫn vô phòng mà ba má đi qua đi lại giống như là gà nuốt dây thun vậy đó. Tức quá mà không làm gì được, phải sao? Nhưng mà cái chuyện đó tại vì ba má tụi con là được dạy từ cái thế hệ trước, má con, ba con, bà nội con hồi xưa đó, là coi như mà chỉ cần mà ông nội con mà lật cái cuốn sách vở là mà thấy có lá thư tình là cái chuyện động trời rồi đó, động đất có không? Còn bây giờ cái chuyện đó là đâu có nghĩa lý gì. Thành ra nó từ chỗ đó, người già vô thì than con cháu bất hiếu, con cháu vô thì than mấy ông cụ bà cụ là khó chịu. Tại vì sao? Nó là con cá nước gì? Cá nước ngọt, mình là cá sống nước mặn. Bây giờ làm sao mà dung hòa cái đó? Từ đó chúng ta đến chùa cũng phiền não, rồi vô đến trường học á, thì tụi nó yên mà nó về nhà nó cũng phiền não. Rồi cha mẹ buồn quá chạy vô chùa để tìm cái điểm tựa tinh thần, vô tới nơi bị quý thầy cứ gây quỷ này gây quỷ kia rất là sợ quá. Thành ra khi vừa bước vô tới nơi đó, thầy bước qua tới hiệu tanh là có nhiều người họ rà rà vô, họ không dám vô chùa Quan Thánh, họ đâu có biết Thượng Tọa Thông Lai là ai. Thì bên đó họ có một cái nguồn tin, họ đọc là cái chương trình thuyết pháp của thầy là vào lúc 10 giờ ngày Chủ nhật thuyết pháp cho tới 12 giờ tại chùa đó, có mấy sư, có 7 người sư Thái Lan, họ phải ăn đúng ngọ. Rồi sau đó ăn ngọ xong rồi 1 giờ rưỡi thầy thấy thuyết pháp. Mà họ hỏi cái ông chủ chùa, ông có warranty là ông mời được ông Thượng Tọa Thông Lai không? Ông có biết mặt không? Thì ông kia nói tôi cũng không biết mặt. Thành họ nghĩ là mấy cái tên này là mướn đầu heo bán thịt chó. Thành ra họ đi qua họ coi có phải không. Thành ra có một số cái ban tổ chức gồm có cô Ngọc Hân. Chính cô Ngọc Hân bây giờ trên mạng cô nói thầy ơi, có nhiều người họ ngừng ở ngoài mà họ rà rà họ không dám vô, họ sợ vô tới nơi rồi thì thầy lại vận động gây quỷ cái gì mà vô đó thì phải đóng. Thành ra chó tới hồi mà thầy tụng kinh xong, họ thấy cái mặt thầy đứng như một vàng Thái Lan. Thì quý sư Thái Lan họ tụng tiếng Bali trước, thầy bắt đầu sau đó tới phiên thầy tụng Nguyện Hương, rồi tụng Đại Bi Bát Nhã, rồi mình đại khái mình đưa cái lời phát nguyện mình đó thì cho Phật tử với thầy phát kinh Địa Tạng. Thì khi bắt đầu họ thấy mình phát kinh Địa Tạng cũng phi, phát kinh Vô Lượng Lọ cũng phi, là họ trố mắt rồi họ nhìn họ thấy sao kỳ lạ quá, rồi phát Băng Dĩa cũng phi. Rồi tới hồi họ thích cái gì mình cho cái đó. Tôi nói tôi á, khả năng tay trái xách được 50 bao, tay phải 50 bao mà cân sao lố 4 bao nó phạt 25 đô đó, may đó. nó phạt 25 đô. Nhưng mà rồi cũng may, rồi băng dĩa là bên đó cô Ngọc Hân cũng in ra mấy 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 trăm cái bộ, là thầy cũng đem lên cửa Mẫn mấy trăm bộ mà cho không đủ. Lần lần đầu tiên để vui lắm, để một cái bằng kinh của thầy bên đây và bằng kinh của chùa, mà họ không dám lấy bằng kinh của chùa, lấy bằng kinh của chùa có cái thùng phước xương họ phải bỏ. Họ nghe nói thầy nói phi, họ chạy là họ lấy của thầy. Bên đó cũng có cuốn kinh Địa Tạng mà họ không dám lấy, chạy lấy cuốn tạng của thầy. Có cuốn kinh Vô Lượng Thọ họ không dám lấy, họ nói sao kỳ vậy, lấy bên đó có cái thùng phước xương. Cái họ lấy rồi cái thầy tuyên bố, bữa nay tôi đến đây là vì gieo duyên du hóa, đem những lời Phật dạy ra để mà thảo luận cùng quý vị, cái nào có lợi quý vị nghe, cái nào không có lợi thôi, tôi không có đến đây vì cái bao thơ hay vì đồng tiền. Và sau cái buổi đó thầy tuyên bố đến đây, có trong này có 7 vị sư Thái Lan, 6 vị sư Thái Lan, 2 vị thượng tọa ở chùa khác lợi nghe kinh và một sư cô ni sư ở trong cái đó, thì như vậy là 6 vị sư Thái Lan, 2 vị thượng tọa là 8, 7, 8, một sư cô ni sư ở chùa đó là 9, thầy nữa là 10. Sau khi có thờ pháp, một chồng bao thơ điếm ra, kêu một đại diện của chùa và ban tổ chức ngồi điếm ra, đàng hoàng chia làm 10 phần, thì mỗi phần kia cúng dường lại cho mấy vị tăng và đi người Thái và người Việt Nam. Còn cái phần của thầy bỏ vào trong cái thùng phước xương, tại vì chùa phải cần cái tiền để mà chi phí điện nước, thì họ rất là welcome. Đó là đường lối của mình, thành họ ngạc nhiên lắm. Sau khi mà họ thấy mình tuyên bố như vậy, họ mới dám bước vô, họ nghe thấy tội nghiệp không quý vị. Nó như vậy mà lại có một số Phật tử, tôi không biết là ai ở bên đó, mà khi tôi vô đó thì cái người trong ban tổ chức họ chỉ bỏ ra có 3 ngày để quảng cáo cái ngày cái giờ. Vậy mà chính cô Muôn Trần cổ vô có gặp thầy, khi mà lần đầu tiên cổ vô cổ chào và cổ đảnh lễ thầy, thì cổ là cái người hình như là xin số phone của Huệ Trí, phải Huệ Trí? Xin phone tay cổ vô, nó thầy ơi sao thầy quảng cáo kỳ vậy? Hai tuần nay con nghe cái giờ mà thuyết pháp 12 giờ trong khi thầy 12 giờ, mà sao có cái đài nó nói là 12 giờ mà nó đọc rã rã. Té ra là mình biết con nhóm nào đó nó thấy thầy qua và nó đã thuê, nó bỏ tiền ra để đánh lạc cái diều của mình. Quý vị thấy mới bước tới nơi chưa thuyết pháp là đã đánh phá thầy rồi. Nhưng mà không sao, tại vì số lượng người ta cũng nắm rõ, thành ra cũng có một số người họ đi không có đúng. Thành cô chính cô Môn Trần là cái người vô nói với thầy cái ban tổ chức làm ăn quá bậy bạ, là không có đúng, tại sao cái giờ lại nói không có đúng mà có ai thuyết pháp vào cái giờ ăn trưa đâu, phải không? Nhưng mà họ làm cái giờ đó để cho Phật tử họ còn phiêu, mà không có rẻ đâu. Cô biết phát thanh lên đài là không có rẻ, mà họ bỏ ra 2 tuần họ làm như vậy đó, mà mình thấy nó cũng khó khăn lắm. Rồi trẻ nhờ cha già nhờ con, thật ra bên này trẻ thì người Mỹ nó nuôi con nó tốn kém nè, tiền tả nè, tiền sữa nè, tiền baby sit nè, phải không? Ở Việt Nam quý vị được quyền bỏ cho cái thằng anh mới có 10 tuổi mà dưỡng hơi, đứa 8, đứa 9, đứa 7, đứa 6, đứa 5 có không? Giữ một lọt dài vậy đó, là coi như không tốn đồng. Mà bên đây nó nuôi đứa con là nghèo 3 năm, nghèo tới thật ra nghèo tới 18 năm lận. Như vậy đó, trẻ thì nhờ cha, học đại học, đóng tiền đủ thứ mà. Già thì mình nhờ ai? Nhờ nursing home. Thấy chưa? Rồi trồng trầu thì phải khai mương, làm trai hai vợ phải thương cho đồng. Cái ý thức hệ này còn đúng không quý vị? Bây giờ lợi nó con sẽ lấy vợ mà con thương cho đồng, vợ con có chịu không? Nó kêu cảnh sát bắt liền. Đó. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ông Bớt giờ ông xử ai tử? Ông có quyền xử không? Ra bồi thẩm đòn chứ ông Bớt đâu có quyền xử. Quý vị thấy chưa? Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ông già ngày xưa biểu mình chết, mình phải chết đó. Quý vị để ý hồi xưa coi cha mẹ nhiều khi đánh quan, mày leo lên mày nằm cho tao đi, đập mình những cái chuyện không có mà. Hồi xưa cha mẹ mình có cái này quý vị, cái tội mình làm bữa nay rồi mà đánh cái là môi cái tội từ mấy năm trước có không? Đánh hết mà đâu yên. Hả mà thằng anh bị đòn rồi là thằng em cũng kéo lên. Quý vị có để ý không? Vô đây mình làm tội hả, một đứa làm là nắm quýnh từ nhỏ tới lớn, có cái đó không? Chém thớt hết. Đó, Diệu Trung được dạy là dạy từ cái thời đó. Hả? Mà một đứa hư là kéo đầu, hai đứa nào né né là vô đây nằm luôn. Chữ hết. Đó, quý vị thấy. Tiên học lễ, hậu học văn. Thành ra hồi xưa mình vô mình nhớ đó, là lúc nào trên cái bảng đen từ lớp 1 cho tới lớp nhất đều có những cái câu ca dao, phải không? Mình nhớ không? Đó, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trùng nguồn. Nhưng mình chính những cái câu đó nó vô cái đầu chúng ta, nó bằng cái văn chương truyền khẩu, nó hay lắm. Ông bà mình có cái hay, trước khi á, mà người Tàu qua đô hộ người Việt Nam mình đâu có chữ Hán đâu. Rồi khi người Tàu đô hộ rồi mình không dùng chữ Hán, mà mình lại dùng chữ Hán của Tàu để mình biến thành những câu ca dao. Rồi trước khi người Pháp biến qua đây để mà ông cấp ông Bá Đa Lộc, phải không? Ông giáo sĩ ông biến thành ra là chữ chữ Pháp, chữ Latin trở thành chữ Việt. Thì những cái bà cụ mà nhiều bà cụ dốt đặt mà ngồi đưa con là đưa toàn những câu ca dao này không phải không? Từ nhỏ mình đã được nhồi từ lúc 2 tuổi, 3 tuổi thành những cái câu ca dao này nó thấm vô lòng mình rồi. Phải không? Thành ra cái văn chương truyền khẩu là một cái văn chương là không cần computer, cúp điện vẫn hoạt động được. Có phải không? Nó truyền từ cái làng này qua cái làng kia. Phải không? Đó. Má ơi, con má hư rồi. Còn đâu má gả má đòi bạc trăm. Nhưng mà bây giờ mấy cô gái mà ở Việt Nam hư gả được không? Việt Kiều về mê chết đi chứ phải không? Bởi từng rồi tôi có gả ở bên đó. Đâu có cái chú nào ngồi đây đâu rồi. Tạm nói thử nó tên con đâu. Phải không? Thầy không đáng tên con đâu. Chú mới về tâm sự, nhưng mà tâm sự ai với tâm sự với thầy Thông Lai là cả 120 quốc gia quyết. Thầy thì không có cái tánh nói vô lùi xù rì đâu, nhưng mà thầy nói thẳng lên mạng luôn, hiểu không? Nhưng mà không nói tên. Hồi nãy đang đứng ở trong đó, cái tự nhiên là Diệu Như, thầy, có cái anh này muốn tâm sự đời câu lũ. Hỏi cái chuyện gì tâm sự đời câu lũ? Thầy giúp cho anh chút đi. Dạ. Tưởng chuyện gì quan trọng, tưởng gì vô là tâm sự đời câu lũ. Không biết tại sao kỳ quá, con có một cái người bạn, thầy nói đây ông có đã phát kích con, mà để mổ xẻ, từ khi con nghe cái này xong là con sẽ giải tỏ cái bầu tâm sự liền, hiểu không, chịu không? Thầy không có nói tên thôi, chỉ nói cái trường hợp con thôi. Tại sao kỳ quá thầy, con có một người quen ở bên đây, cô bà con của cô gái đó giới thiệu cho con một cái người vợ ở Việt Nam. Cô ta là bà này giới thiệu, mà khi ta giới thiệu ta nói sao? Con cháu tôi tốt lắm, hồi xưa sao công dung ngôn hạnh phải không? Qua đây là coi như là chỉ là lo mà coi như là sửa áo, giá áo, rồi coi giặt đồ cho con đủ thứ hết á. Nó nói ngon lắm, thì cậu này nghe cũng có lý. Rồi cậu này mới về, mà cậu này là coi như nghĩ là người Công giáo nữa. Cậu nói trời ơi con tin lắm người Công giáo, mà khi mà làm lễ mà vợ con người Công giáo luôn phải không? Là thờ trước Chúa là trọn đời, nghĩa là coi như một vợ một chồng người Công giáo có cái đó không? Thành ra cậu nó con tin lắm, thành ra là bà con của cô vợ của nó con yên chí đi, khi ta làm lễ Công giáo thờ trước cha trước Chúa là không ai dám phụ bạc hết. Rồi đó sao cậu mới về, cậu bỏ tiền ra lo lắm cưới, rồi qua đây được năm rưỡi rồi, lo cho ở nhà làm không đã đừ cho tới hồi nói là để gửi tiền về, cô ta có nói gửi tiền về lo cho má bên đó, má ruột của anh này đó, thì anh này mới làm để dành tiền thúc hụi già hụi non về gửi. Té ra hỏi ra là không phải gửi về tiền cho cổ xài bệnh đó, cô gửi cho cô trả nợ trả nần về bên đó. Anh này to lỏ ra rồi, anh này anh giận quá, khi mà anh nhận được cái tin đó, mẹ anh không nhận được số tiền đó, anh mới vô anh nắm tay cô này, tại sao em làm như vậy? Thì cô ta mới nghe lời của mấy bà dì bà cô gọi cảnh sát, bây giờ không cho anh này vô nhà, cái nhà anh này trả mà không cho vô, mà cách xa con, giờ coi như có stand order rồi phải không con, không được lại gần vợ, không được thăm con, mà nhà thì mình trả đó mà không được bước vô nhà. Thì anh nói sao mà ở đời nó bất công quá vậy? Không có bất công gì hết á. Thầy hỏi con một câu nè, đàn bà con gái tại Mỹ, tại con không chịu giữ phá tu của thầy, mà con cũng người Công giáo, con không vô ghép. Tôi đã nói rồi, mấy cái ông đàn ông dạy lắm mới về cưới Việt Nam. Đàn bà ở Mỹ này number one mà không có chịu. Thầy nói sơ sơ là con thấy đàn bà đi giỏi rồi. Thấy không? Người ta đó là sao? Đàn bà ở đây là sao? Thứ nhất á, là qua đây á, là chỉ có yes or no không. Mà như vậy là sao? Làm chủ tiệm nail, học lấy bằng chủ nhà hàng, rồi vô làm học CBA, rồi làm này làm nọ, cái nghề nào người phụ nữ thì cũng giỏi. Sáng đó họ chở đứa nhỏ đi vô reschool, chở đứa kế đi kindergarten, chở đứa ba đó là đi vô học lớp 1, lớp 2. Rồi họ vừa sao? Vừa lái xe mà vừa máy cấp nữa, con chưa thấy đó. Thấy không? Trời ơi, đàn bà Việt Nam làm sao mà dám vậy? Phải không? Đàn bà đây vừa lái xe, nghĩa là thầy nhắc lại cho con dùng để con hết buồn nè. Lái xe, lên xe, đóng cái cục, gà xích beo là gì? Thấy không? Rồi bắt đầu lấy cái cây ra, cái gì dặn ha. Thấy chưa? Nó đỏ lên, chưa hết. Dặn nữa. Cái thấy đây. Thấy chưa? Chưa hết còn lấy cái lược gỡ vậy. Đó. Có đồ đuôi mới về Việt Nam mà cưới chứ. Thấy không? Nghĩa là lái xe là giỏi, giữ con giỏi, cái gì cũng giỏi hết. Thì như vậy tại sao mà con về Việt Nam con cưới? Bây giờ con than, tôi hỏi con nghe nè. Nếu mà con á, cái chuyện này, cái chuyện là đương nhiên con phải khổ thôi. Thầy không phải thầy bôi bác tất cả. Trong 10% á, cái cặp vợ chồng về lấy nhau mà họ lấy bằng tình yêu đó thì khác. Con muốn biết con có tình yêu hay không đó, con về ngay chợ Bến Thành, con mượn cái thầy cho con mượn cái bộ đồ mà đắp trên núi thầy xuống á, giá 10 lỗ là con đi một vòng chợ Bến Thành, con lang thang con đi vậy mà con nói là tìm vợ, mà ai mà lợi thương con đó thì người đó mới là tình yêu. Con đang này con có cái bát bo bà cô con giới thiệu thì nó về nó đón con với gì đâu, tức là nó thương tiền và thương bát bo, phải không? Thì nó qua đây nó đủ lông đủ cánh thì nó kêu cảnh sát bắt con chứ có gì đâu mà thăng trời. Nó hỏi sao con người sao thay đổi, tôi nói con đừng có quán chúa, đạo nào cũng tốt á, Đức Chúa Trời cũng không có dạy bậy, Đức Phật cũng không dạy bậy, nhưng mà vì cái cõi này mà con làm sao mà con đòi hỏi, cái cõi này là cái cõi Phật kia là cõi gì, cõi quế độ ta bà, mà con đòi những bà tiên bà Nga ở đây làm gì có hả, phải không? Cái cõi này là không có tiên có Nga, chỉ có tiên Nga ở đây thôi. Có tiên với Dũng chứ không có tiên với Nga. Con đòi hỏi, con đòi hỏi con nhảy xuống biển tắm là đừng có dính muối, đừng có đen da, thì cái chuyện đó con vui vẻ đi. Ngày hôm nay theo cái luật nhân quả đó, bao nhiêu cô tại sao con không lấy, bao nhiêu người giỏi vừa lái xe vừa make up đủ thứ mà con không có chịu lấy. Bên đây là vừa nghĩa là đàn bà đây giỏi lắm đó con, họ làm hết rồi, họ đi cài, họ lấy đi first là họ biết luật rồi, họ rửa chén first, họ giặt đồ first, họ đi ngủ là coi như là họ làm cho chồng ngủ first, họ ủi đồ first, rồi họ nghĩa là đủ thứ phớt hết tội mà con không chịu, phải không? Chữ chồng phớt. Nên hội bổ tốt là chữ chồng phớt. Như vậy là đàn bà Việt Nam ở Mỹ thua đàn bà ở Mỹ, đàn bà Mỹ giỏi quá cho đàn phớt trai. Chữ chồng phớt mà con thấy rõ ràng không, con với vợ con gây lộn mà con đâu có dám kêu cảnh sát phớt, kêu nai quanh quanh phớt đó. Thành cái đó con hiểu rồi, con không có gì buồn hết á, tại vì người ta đến với con đâu phải tình yêu, thầy không có nói hết nha, nhưng mà trong 10 cặp qua đây đó thì 8 cặp đó là lấy đến vì cái coi như là họ đến vì cái gì đâu không đó, chứ không có phải vì tình yêu. Còn ngày nào con không có passport, con mặc quần rách rưới, con ngồi con ăn xin qua chợ Bến Thành, mà cái cô đó, anh ơi em lấy anh đó, rồi ngày đó tự nhiên là anh lấy xong rồi anh mới xè cái passport đưa đi, cái đó là bảo đảm qua đây nó không bỏ con đó. Thiệt đó. Không, nó đã kiếm cái thằng ăn mày rồi. Còn đằng này là kiếm là mát Việt Kiều nữa khác rồi, thành ra con đừng có buồn. Nãy vô thầy nói cho nghe, thầy sở dĩ thầy không có nói tên con, nhưng mà con đừng có nói tại sao con người đứng thề trước Chúa, con là đạo Công giáo, mà lại phải quạt. Thật ra Chúa đâu có biểu làm bậy, phải không? Nhưng mà họ thề là thề, nhưng mà ở Đức Phật nói là cái cõi này vô thường. Cái cô đó đó, nếu mà cổ thường là cổ là Phật rồi, nhưng mà bữa nay cổ như kêu cảnh sát là dù có ngày mai không chừng cổ lại cho người kiếm con về. Tại vì cổ mới qua tháng mấy, một năm mấy phải không con? Thì tới lúc nào kêu có người trả biêu trả không nổi kiếm con về trả biêu chứ. Nói cô đó lên website thì con để lại số phone thì mất kìm người trả biêu về trả nợ tiếp chứ. Tôi ông mới lấy ra tôi mới 90.000 của tôi đây, tức là mới gạt con 90.000 nhưng mà chưa hết nhiều đây con. Con mà bữa nay mà giả sử mà thầy mà có thiên nhãn thì điểm đầu cho con một cái hả, là con còn nợ tới 9 triệu thôi con lại con đi luôn. Thành ra biết đâu là trong cái quả có cái phúc đó con. Thế ông thất mã mà, phải không? Chứ thật sự nhiều khi bây giờ con chỉ mất có 90.000 mà con đã sầu khổ như vậy. Nhưng mà biết đâu khi mà cho con bữa nay tối ngủ lại Chúa cho con lại thánh mít tin ở người Phi Châu điểm mặt cho con thấy coi. Chúa mít tin ông nói nè, mày còn thiếu nó tới 999.000 lận, thôi chạy trốn luôn đi. Không có gì buồn hết. Nó vô nó có vẻ nó thiểu não lắm. Như là một người Công giáo là đến để tâm sự với cha đó, thì bữa nay anh vô chùa là tâm sự với thầy chùa, mà cả tâm sự chúng thầy thông lai là chết rồi. Đó, thấy tội nghiệp. Vô buồn buồn là dường như là thầy, anh ta người Công giáo tâm sự đó. Mình đang soạn bài nói tâm sự, không biết tâm sự gì. Rồi cái câu ngày xưa, không chồng đi dọc về ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi, có nghe câu đó chưa? Mấy cái mụ mà người Trung là nghe lắm. Không chồng đi dọc về ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi. Thì câu này giờ nó áp dụng cho Minh Hội à. Minh Hội, chưa vợ thì đi dọc về ngang, có vợ thì cứ thẳng một đường mà đi. Câu này đâu có đúng nữa, quý vị thấy không? Trời ơi, nhưng mà ghé chùa thì được á. Rồi tam tòng tứ đức, quý vị biết tam tòng không? Tam tòng là gì? Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, phải không? Tứ đức là gì? Tứ đức là đức chến, xong bài nào thì đi xong bài khác. Bữa nay con kéo máy đức chến, xong mai con suốt là con xuống cho xong gì đó. Đức chến là đức bốn cái chến gì không sao hết đó. Thành tứ đức ở Mỹ nó khác lắm, công dung ngôn hạnh nhưng mà trật lất hết rồi đó. Thành ra mình thấy những cái ý thức hệ mà quý vị cao niên từ 50 mấy 60 tuổi đến 100 tuổi ai ai cũng đều công nhận là đúng. Nhưng nếu áp dụng tại Hoa Kỳ này thì cái ý thức hệ này sai bét hết phải không quý vị? Phật giải tiếp: này ông Xá Lợi Phất, chư pháp không tướng. Quý vị nghe cái câu đó không? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. À, tại sao Phật gọi tất cả cái gì trong thế gian này có hình tướng đều là không? Vì trong Kinh Kim Cang Phật có dạy, phàm trên đời này cái gì có tướng đều là hư vọng, phải không? Đều là sanh diệt. Thì có một Phật tử họ hỏi thầy, thầy đã giảng tại trong cái buổi pháp ở bên thành phố Hiệu Tân. Cõi cực lạc là có tướng hay không có tướng? Ở trong này quý vị tu tịnh độ nè, thầy hỏi Minh Quang, con tu tịnh độ đó, cõi cực lạc là có tướng hay không tướng? Trả lời thầy nghe.
A Di Đà Phật, bạch sư phụ, cõi cực lạc có tướng. Yeah. Nhưng mà cái tướng đó thì con thích hơn là cái tướng của Ta Bà này. Yeah. Yeah.
Nhưng mà nếu mà nó có tướng thì nó bị chi phối bởi lời nói của Đức Bổn Sư: phàm hữu di tướng, giai thị hư vọng. Cái gì trên thế gian có tướng, như vậy cõi cực lạc có tướng cũng bị hư vọng, phải không? Thì có những người Phật tử họ đưa câu hỏi này, bữa nay thầy muốn mổ xẻ like cho quý vị nghe, thầy đã nói bên kia rồi. Thật ra đem cái này phải đem cái quá dụ thành trong Kinh Pháp Hoa, phải không? Tại vì Ngài Xá Lợi Phất chứng A-la-hán chưa? Chứng A-la-hán rồi. Ngài Mục Kiền Liên chứng A-la-hán chưa? Chứng rồi. Trong khi Phật chuẩn bị thuyết Kinh Pháp Hoa thì 1200 vị đại A-la-hán đều chứng A-la-hán. Các vị đó đã ra khỏi nhà lửa chưa? Ra rồi, phải không? Nhớ lại một câu này, Ngài Đại Ca Diếp và Ngài Xá Lợi Phất mới nói: kính bạch Đức Như Lai, con là những bậc trưởng lão tuổi già nua ở trong hàng tăng, chúng con nghe Đức Phật giảng các hạnh nguyện lục độ ba la mật của các vị Bồ Tát, chúng con không thích nghe, mà chúng con chỉ nhiếp tâm quán không vô tướng vô tác, có phải không? Vì đó mà chúng con an trụ trong Niết Bàn. Không, tức là tất cả cái gì cũng đều là không hết. Họ nghĩ là dù có người ta chửi mình, cái đó cũng không thật. Dù người ta khen mình cũng không thật. Người ta cho đồ ăn ngon cũng không thật. Đồ ăn dở cũng không thật. Rồi, vô tướng là không có cái tướng nào hết. Một người đẹp đi ngang, chúng con cũng quán vô tướng. Một người xấu đi ngang, chúng con cũng quán vô tướng. Một ông thầy có vai nghi, chúng con cũng không có thích. Mà ông thầy bất vai nghi, chúng con cũng không có ghê trách. Tức là vô tướng, vô tác là không tác nghiệp nữa. Chúng con không tạo tác cái gì để tạo ra nghiệp nữa. Có phải trong Kinh Pháp Hoa có nói không? Chúng con là những trưởng lão ở trong hàng tăng, chúng con chỉ theo Đức Phật dạy là không vô tướng vô tác. Từ đó chúng con chứng được Niết Bàn, thoát khỏi nhà lửa này. Nhưng sau khi nghe Đức Phật thọ ký rồi đó mới mừng, quý vị nhớ không, Kinh Pháp Hoa? Thì Đức Phật nói: các ông chỉ là hết ba cõi nhà lửa, thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì các ông chưa có phải chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhớ, cái quả vị Phật là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn mấy ông này mới vừa đậu high school. Một cái ông đậu bằng tú tài thì vẫn được đi Thủ Đức, phải không? Một ông đậu tú tài một có đi Thủy Quan được không? Đi Thủ Đức được không? Ngày xưa ra vẫn chứng quý. Một ông đậu tú tài đôi mà học đại học rồi bị tổng đồng viên cũng ra cái gì? Không, đi mà đi trường dự bị, trường dự bị đó, Thủ Đức cũng ra chứng quý thôi, trừ hiện dịch, phải không? Thì như vậy cái ông Ca Diếp, ông Ca Chuyên Viên, ông Xá Lợi Phất đều có đủ tiêu chuẩn để vào cái trường dự bị, cái trường sĩ quan trường bị của Thủ Đức, phải không? Thì cái ông này ra cũng chỉ là chuẩn quý, phải không? Nhưng mà Phật nói là phải đậu lấy cái bằng master, bằng PhD, tiến sĩ, thạc sĩ đi thì mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó vì thấy cái đường học còn xa quá, Đức Phật mới hóa ra một cái cảnh giới kêu là hóa dụ thành. Nhưng mà cái cảnh giới này do đâu mà có? Cảnh giới này do cái nguyện lực và cái công đức của Đức Phật A Di Đà. Quý vị thấy, từ khi mà 16 vị dương tử mà cùng tu trong các pháp hội ngày xưa, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Đà nằm trong 16 vị sa di đó, phải không? Mà Đức Phật Thích Ca từ khi thành Phật đến nay, Ngài vô lượng kiếp rồi, phải không? Tính ra cái cõi ta bà này mày cứ nghiền nát tam thiên đại thiên, mỗi một cái hột bụi là một kiếp, mà Đức Phật Thích Ca từ khi thành Phật qua lại cái cõi này nhiều vô lượng. Mà Đức Phật Di Đà mới thành Phật có 10 kiếp, không phải là Đức Phật Di Đà dở, nhưng mà Ngài dùng một cái hạnh nguyện để tu rất là dài. Có hiểu thầy nói không? Khi tụi con mới qua đây, tụi con muốn mua cái nhà liền, tụi con chỉ cần học tạm đủ làm SME, tụi con để làm đủ lương 20 đồng, 10 đồng, tụi con mua cái nhà Mobile Home cũng có cái nhà, phải không? Nhưng mà cái nhà đó chỉ chứa được bao nhiêu? Chứa được có vài ba người. Giờ tụi con ráng làm cho nữa, tụi con làm khá một chút, thì tụi con học có trình độ khá một chút, tụi con mở tiệm nail, tiệm tóc chủ này kia, tụi con mua cái nhà được 5 phòng, 4 phòng. Nhưng mà khi tụi con làm giàu như là Bill Gates hay vậy, tụi con mua được một cái nhà có thể là chứa vô lượng chúng sanh, mà có thể giúp đỡ vô lượng chúng sanh, có phải không? Thật cái quả vị Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà Đức Phật A Di Đà Ngài phát nguyện, bởi vì Ngài tu mới thành Phật có 10 kiếp, trong khi Ngài tu một lượt với Phật Thích Ca, trong 16 vị sa di, phải hiểu dùm cái đó. Không phải Ngài mới thành Phật mà vì Ngài tu một cái hạnh nguyện rất dài thì tích công dồn đức, có phải không? Đó. Nhưng mà thầy nói nè, thì cái vị kia nói cái gì có tướng thì hư vọng, tôi nói đúng. Nhưng mà vì cái tuổi thọ nó dài quá, không phải chỉ có cái cõi cực lạc tuổi thọ dài như Ngài A Nan Đức Phật thọ ký, phải không? Thị giả A Nan ta là sau này sẽ thực hành hạnh Bồ Tát, cúng dường xây dựng bao nhiêu cái tháp Phật, rồi hương hoa cúng dường bao nhiêu mấy trăm ngàn vị Phật, hoàn thành hạnh Bồ Tát rồi sẽ ở cái thế giới đó thành Phật hiệu là gì đó, mà thọ mạng vô lượng, phải không? Vì Ngài thương chúng sanh, nhiều người thọ mạng vô lượng, tức là vô lượng là nó lâu quá, chúng ta vừa lên tới đó chưa có chết là chúng ta đã là thành Phật rồi, hiểu chưa? Thành ra thầy giảng trong một cái bài pháp, tại sao mà nhân dân cõi cực lạc lên đó đều có 32 tướng tốt, hiểu dùm cho thầy. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải không? Trên đó nói có 32 tướng tốt là đồng với các bậc mà Bồ Tát câu hỏi. Thì bây giờ một cái người mà mình cứ tưởng người có tướng tốt là Đức Phật Thích Ca, nhìn một con người đó có phải nhìn bằng cái tướng tứ đại này không? Không nhìn bằng cái tướng đó. Một cái người đó con mắt bồ câu, nhưng mà dùng con mắt này để hái, để quýt người ta, hái quýt mẹ chồng, với một cái cô con mắt là ốc bu, nhưng mà con mắt này lúc nào cũng là dùng con mắt này để mà nhìn, để xin lỗi mẹ, dùng con mắt này để an ủi chồng khi chồng đi làm về mệt, dùng con mắt đề này để mà biểu lộ cái tình thương đứa con, mẹ thương con lắm, phải không? Thì cái đó là có phải là tướng tốt của con mắt không? Cái người dù là có cái miệng môi trái tim, nhưng mà suốt ngày dùng cái miệng chửi chồng phớt như mình hỏi nói vậy đó, phải không? Thì cái người này đâu phải là tướng tốt, mà chính là cái người dùng cái miệng này để niệm Phật, dùng cái miệng này để tụng kinh, dùng cái miệng này để mà khen tặng những cái đức hạnh của người khác, dùng cái miệng này để mà nói những cái lời an ủi, thì đó có phải là tướng tốt không? Nhìn dùm ý cái lời quyền nghĩa trong kinh, phải không? Là cái lưỡi thì sao? Cái lưỡi tốt, Đức Phật có cái lưỡi dài, cái lưỡi rộng dài là sao? Hồi đó phải hiểu dùm, hồi đó người nào mà lưỡi leo lên tới trán lưỡi luôn, nghĩa là để thầy đổi băng